This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Cùng với người host chương trình là Bửu Hiển, chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình luật di trú và nhập tịch mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, chương trình đến với quý vị vào lúc 3 giờ 15 cho đến 4 giờ mỗi chiều thứ năm. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, đặc biệt là trong chương trình, chúng tôi đã có trở lại luật sư Michael Cao trong đường dây điện thoại. Từ phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, Bưu Hiển xin gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin thứ nhất chào anh Bưu Hiển. Rất hân hạnh chào quý vị của đài 600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, ngày hôm nay, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi trở lại với chương trình với những cái thông báo rất là đặc biệt. Mà ngày hôm nay Bưu Hiển xin gửi đến quý vị ngay để mở đầu chương trình và sau đó thì chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý khán giả có thể gọi vào tham dự chương trình và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về những câu hỏi liên quan đến luật di trú và nhập tịch, những hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, vân vân và vân vân. Đầu tiên hết thưa quý vị, đó là cái chương trình EB-5 visa, tức là visa đầu tư. Chương trình đã được extend, tức là kéo dài cho đến ngày 11 tới tháng 12 mà chúng tôi chắc chắn rằng là nếu quý vị nào có người thân ở Việt Nam hay có bạn bè mà muốn biết về thêm về chương trình visa đầu tư này thì chắc đã cũng biết được những cái thông tin này chúng tôi đã gửi lên đài. Nhưng ngày hôm nay thì thưa luật sư Michael Cao có thể sum it up một lần nữa, tức là gửi lại quý khán giả một lần nữa cái thông tin về cái visa đầu tư này. Và tại sao cái thời gian này những nhà đầu tư họ gọi là cái golden window, tức là một cái cửa sổ vàng để mà tham dự vào chương trình này thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là cái chương trình visa đầu tư EB-5 Regional Center công ty đầu tư đó thì nó đáng lẽ là cái hạn 3 năm của nó hết hạn 30 tháng 9. Tuy nhiên là thông thường thì người ta sẽ gia hạn thêm 3 năm nữa. Tuy nhiên cuối tháng 9 năm nay thì quý vị đều biết chính phủ Mỹ hiện tại, nhất là ở trong Quốc hội, nó hơi bị trục trặc, nó bị lộn xộn chút xíu vì hai đảng đang thỏa thuận với nhau về cái vấn đề budget, vấn đề mà tiền cho chính phủ. Thì vì thế cái chương trình nó bị chương trình đầu tư EB-5 nó hơi bị trục trặc, nó ăn theo, nói chung là ăn theo cái kiểu rồi nó có một cái ra một cái luật, nó gọi là continuing resolution ở trong Quốc hội, người ta đồng ý là gia hạn lại qua 11 tây tháng 12. Thì là bây giờ là trong cái giai đoạn này là giữ lại 11 tháng 12. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn mà đáng lẽ người ta renew cái chương trình Regional Center thì người ta đã giữ cái con số là 500, người ta đã đề nghị lên là 800.000 thôi một cái mức tối thiểu, nhưng mà cuối cùng là bây giờ người ta vẫn giữ là cái con số 500. Theo Michael thấy là qua tới tháng 12 này, 11 tháng 12 rất có thể là con số nó sẽ lên, là tại vì trong Quốc hội đôi bên, cả bên Cộng hòa và bên Dân chủ, cả hai đề nghị là lên cái con số 800. Là vì thế cái vấn đề mà lên 800 là không phải là sẽ làm hay không mà là trước sau thôi. Dạ, cái đó
yeah.
thì đây là cái cơ hội rất là tốt anh Bùi.
Thực sự thì luật sư Michael Cao nói là trục trặc ở trong cái hệ thống của chính phủ thôi, chứ thật sự đây là điều tốt dành cho những nhà đầu tư, hay nói chữ nhà đầu tư thì nghe nó quan trọng quá, nhưng mà thật sự tốt dành cho tất cả quý vị nào mà có người thân ở Việt Nam, bạn bè, hoặc kể cả những hồ sơ nào mà có đủ điều kiện làm và làm về visa đầu tư. Có nghĩa là, thưa quý vị, cái chương trình đã kéo dài tới ngày 11 tới tháng 12. Vẫn là 500.000 đô đầu tư qua Mỹ, cả gia đình sẽ được thẻ xanh trong vòng thời gian làm hồ sơ trong vòng từ 1 tới 2 năm. Thưa quý vị, đó là cái thông tin mới nhất, và cũng vì lẽ đó thì thưa quý vị, trong vòng 1-2 tuần nữa, Bửu Hiển lại một lần nữa có một cái chuyến công tác ngắn ngày, 3-4 ngày ở tại Việt Nam. Và vào cuối chương trình chúng tôi sẽ gửi cái thông tin, nếu quý vị nào cần liên lạc với Bửu Hiển ngay trong 2 tuần nữa thì sẽ có mặt ở Việt Nam. Và nếu như quý vị có khách hàng, quý vị có người thân, quý vị có bạn bè mà muốn đã từng nghiên cứu cái này rồi mà muốn gặp trực tiếp văn phòng luật sư Cao & Associates ở tại Việt Nam thì có thể gọi để lấy hẹn ngay. Vào cuối chương trình chúng tôi sẽ gửi lại cái số điện thoại. Và thưa tất cả quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì xin bắt đầu Bửu Hiển mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về bất cứ những hồ sơ gì liên quan đến bảo lãnh người thân, hồ sơ bảo lãnh gia đình, luật di trú v.v. Hoặc là có thể đặt câu hỏi với Bửu Hiển liên quan đến hồ sơ về du học sinh, visa trị bệnh v.v. cũng như là visa đầu tư. Số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110 là số điện thoại gọi trong phòng VM. Nếu quý vị gọi vào và nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp tham dự vào chương trình. Xin tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài và xin nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị nhé. Bây giờ thì trở lại đường dây điện thoại, chúng tôi đang có một thính giả nãy giờ chờ khá lâu, là người đầu tiên gọi vào tham dự chương trình, luật sư Michael Cao, và Bùi Hiển xin mời quý vị lên tiếng. Alo.
Hello.
Dạ vâng.
Có phải mình tên Quang, xin hỏi thăm Michael Cao á. Thì tôi có làm một cái hồ sơ cho bảo lãnh cho anh chị em mà hồi cuối tháng 12 năm 2012 thì gửi hồ sơ đi rồi, nhưng mà nó có receipt rồi, nhưng mà bây giờ này chưa thấy nó kêu cái gì anh, nó chưa gửi, nó báo cho mình biết gì vậy.
Dạ vâng anh Quang ơi, cái này rất là quan trọng nha, là cái lý do mà con nói quan trọng là tại vì mình nộp là tháng 12, 2002, mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 2, năm 2003.
2012.
2012, ok, 2012.
Yeah.
Ok, tưởng là 2002 là mình ok rồi. Dạ, và anh Quang là chắc 2012 mình còn lâu lắm nha, tại giờ mới giải quyết tới tháng 3, năm 2000, tháng 2, 2003.
2003,
hả? Yeah, nó có thể thành 9, 10 năm nữa.
Yeah.
Ok, vậy ta hỏi em...
Cái quan trọng là mình có cái hóa đơn, mình có cái số hóa đơn, mình có thể là lên mạng mình check lúc nào cũng được nha. Mình lên cái trang mạng của sở di trú, mình có thể là check thì mình sẽ biết là cái tình hình của hồ sơ tới đâu liền. Nhưng mà đợi hơi lâu á. Yeah.
Cho hỏi thêm một câu hỏi nữa anh.
Sure. Anh nói đi.
Coi như là có một người du lịch qua bên này chơi.
Yeah.
Rồi cái có một người em á, họ mới quen, họ mới lấy.
Yeah.
Lấy xong hồ cái họ mới làm với tờ hồi tháng 3 là coi như ra tòa để mình kiểu như đăng ký kết hôn á.
Yeah.
Đăng ký kết hôn á, xong hồ cái mình làm với tờ là bỏ lại luôn. Thì
yeah.
Trong vòng bao lâu thì nó mới kêu mình đi phỏng vấn anh?
Dạ vâng, hiện tại ở Dallas nha. Ví dụ như là cái người mà cưới mình là ở Mỹ là cái người có quốc tịch đi. Coi như là ví dụ đi nha.
Có quốc tịch á.
Dạ. Hiện tại ở Dallas là từ 11 tới 12 tháng là đi phỏng vấn. Nghĩa là nếu mình đầu tháng 3 là chắc là cỡ tháng 2, tháng 3 gì năm 2016 đi phỏng vấn.
Ờ, vậy đó hả?
Ở Dallas nó rất là chậm, dạ. Gần đây là có 10, 11, 12 tháng. Dạ.
Rồi, cho xin hỏi thêm câu hỏi được nữa không anh?
Dạ, anh ngắn gọn giùm đi, dạ. Okay, còn rất nhiều thứ dạ, anh gọi vào.
Dạ, dạ. Bây giờ có một người cháu sắp sửa nó qua bên đây du học, nó phỏng vấn ok đậu rồi. Mà ở trên băng khác. Mà nó qua, mà muốn nó qua đây á, mình có thể mình xin về bên tất cả học đúng không anh?
Anh Bùi Hiển dạ, vâng. Nói về du học.
Vâng, dạ. Mà dạ thưa anh, câu trả lời là được, nhưng mà nó tùy cái trường của em đó học ở tư bang kia. Rất có thể cái trường đó sẽ bắt em đó học ít nhất một semester hay là một năm ở tại bên đó. Sau đó anh có thể chuyển hồ sơ qua bên này đi học nhá. Rất cẩn thận về vấn đề chuyển hồ sơ. Dạ, anh nhớ làm theo đúng cái thủ tục, nếu không thì em nó bị mất diện. Mất diện có nghĩa là không còn là du học sinh. Và cũng có thể có nghĩa là bắt đầu ở đây bất hợp pháp nếu mà các em nó không làm đúng thủ tục. Nhớ cẩn thận vấn đề này anh nhé.
Dạ, ok. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và biển Nam mời một thính giả đang chờ nãy giờ trên đường dây. Alo.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, chúng tôi mời anh.
Dạ, chào luật sư Michael Cao, chào anh Hiển.
Dạ.
Tôi có bảo lãnh gia đình mấy anh em đó là hồi năm 2002 đó, thì vừa hồi tháng 8 vừa năm bên này nè, 15 tháng 8 tôi đã đóng cái tiền visa cho họ rồi, nhưng mà không biết bao lâu mới được phỏng vấn gì trên.
Đóng tiền visa là một chuyện nha. Khi mà làm ở bên trung tâm visa, mình có nộp hết mấy năm thuế, 864, lý lịch tư pháp, hộ chiếu này kia vân vân chưa? Mấy cái phần đó là mình lo hết chưa?
Dạ, cái đó làm xong rồi là... trên.
Ok, nghĩa là bà trung tâm visa đã báo cho mình biết là hồ sơ hoàn tất và gửi về Việt Nam rồi đúng không?
Tôi không thấy mình đã làm đâu hết rồi, mà không thấy báo là bắt đầu hoàn tất hết chưa, không thấy báo cái đợi đợi.
Không, mình nên liên lạc. Mình nên liên lạc với bên trung tâm visa đi, yêu cầu nó là cái hồ sơ này đã chuyển về Việt Nam chưa. Mà nếu mà nó hoàn tất xong rồi thì người ta sẽ báo cho mình biết hồ sơ này hoàn tất rồi, chuyển về Việt Nam rồi. Thì một khi chuyển về Việt Nam về bên Sài Gòn thì chắc cái vấn đề mà đoán bao nhiêu lâu thì Michael khó nói lắm. Nhưng mà cái mục đích của người ta là một khi visa tới, nghĩa là bây giờ là visa tới rồi, là tại cái diện anh chị em nó giải quyết tới tháng 2 năm 2003 mà mình nộp năm 2002, nghĩa là visa bây giờ là có rồi đó. Thì cái mục đích của lãnh sự thì thông thường là người ta muốn phỏng vấn khi mà visa có rồi, là tại người ta biết gia đình đã đợi rất là lâu rồi, người ta sẽ muốn mình phỏng vấn để cho mình đi. Còn cái vấn đề sắp xếp phỏng vấn bao nhiêu lâu thì Michael không biết anh. Sorry anh. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời. Hello.
Hello, phải không anh?
Dạ vâng, mời anh.
Chào anh Hiển, chào luật sư Michael Cao. Em tên Tâm ở Garland đó. Em muốn hỏi luật sư Michael Cao là mà gái của em là du học sinh mà có giấy gọi đi interview thẻ xanh đó. Thẻ xanh rồi, nhưng mà em hỏi là cách đây cũng cỡ 3 năm về trước đó, thì em dạng như đánh lộn thì bị cảnh sát nó bắt cái nó nhốt cho 24 tiếng. Thì nhưng mà cái record đó bây giờ đi để lại cảnh sát lấy, nó nói 10 ngày nó mới gửi cho mình được, mà bây giờ cái ngày phỏng vấn là còn thứ ba thì mình có bị trôi bồ trong luật sư.
Nhưng mà anh là sao? Anh là được bảo lãnh, người bảo lãnh hay là sao?
Người bảo lãnh thôi.
Bảo lãnh cho ai ta? Bảo lãnh cho...
Bảo lãnh cho vợ của em là dân du học sinh ở đây nè.
Anh có quốc tịch Mỹ?
Quốc tịch Mỹ.
Ok, là anh bảo lãnh cho vợ đúng không? Thì cái vấn đề là anh lo là cái hình sự của anh sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ, thông thường là cái hình sự của người có quốc tịch, người đứng ra bảo trợ, người đứng ra bảo lãnh cho vợ của mình, bà chồng của mình du học sinh. Okay. Nó không có ảnh hưởng cái hồ sơ nhiều anh. Nó không ảnh hưởng hồ sơ nhiều. Ví dụ như anh có misdemeanor cũng có thể là felony luôn nha. Nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Thông thường nó không yêu cầu cái record của anh. Tuy nhiên nếu mà vợ của anh hoặc là cái người du học sinh, chồng của anh, ví dụ đó chồng của cái người mà du học sinh đó mà phạm tội, thì đương nhiên cái đó rất là nguy hiểm. Felony cũng nguy hiểm, mà misdemeanor cũng nguy hiểm. Nhưng anh là quốc tịch Mỹ, anh bị hình sự, nó không có nguy hiểm anh, ngoài trừ là anh phạm một cái tội nó gọi là cái Adam Walsh, những cái tội mà hình sự mà liên quan tới nó gọi là child sexual, mà kiểu mà anh biểu hiện là cái gì ta, mấy cái hình sự mà liên quan tới kiểu mà ảnh hưởng mấy đứa nhỏ,
xâm hại tình dục của mấy đứa nhỏ rồi, vâng vâng,
tình dục. Thì cái đó nó có thể ảnh hưởng tới hồ sơ.
Nhưng mà chẳng như cái nhỏ hình sự của em, giống như đi ngoài đường thì đánh lộn với nó bắt rồi, nhưng mà có ví dụ mà mình có cần show ra cho nó coi không, hay là nó chỉ hỏi cái người vợ của em đi interview thôi?
Em nghĩ là anh không cần mang theo, nó cũng không yêu cầu đâu. Mà nếu mà nó yêu cầu thì mình bắt đầu dí lắm thì bộ tức hồ sơ thôi. Nhưng mà em nghĩ là cái trường hợp này là anh là cố tịch Mỹ, nó không có hỏi anh đâu, nó không hỏi anh về cái vấn đề đó đâu.
Thì như đi phỏng vấn nó chủ yếu là chỉ hỏi cái người vợ em thôi, chứ nó không có hỏi em nhiều, đúng không anh?
Tại vì người vợ anh là cái người đứng ra xin cái quyền lợi. Anh có quốc tịch rồi, anh xong rồi. Okay. Anh chỉ là cái người chồng, anh đứng ra bảo lãnh, anh có chứng minh tài chính, anh có đầy đủ điều kiện tài chính thôi. Cái người vợ của anh là cái xin cái quyền lợi, là xin cái thẻ xanh, người ta sẽ đặt cái câu hỏi, đặt cái điều kiện cho vợ anh chứ không phải là anh.
Vâng.
Ok, nhưng mà ví dụ mà xin hỏi trong cái, ví dụ mà nó hỏi mình nói thiệt luôn hay là mình chỉ nói?
Nó hỏi là mình nói thiệt anh, nó hỏi là mình nói thiệt, không bao giờ nói dối chính phủ.
Dạ vâng.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúc anh may mắn nha. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bửu Hiển xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi. Mời anh.
Dạ, kính chào luật sư. Tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi luật sư. Tôi có bảo lãnh con tôi trên 21 tuổi. Khi tôi làm năm 2019, khi bắt đầu làm là ngày 15 tháng 6 năm 2009. Và chấp nhận là 30 tháng 11 năm 2009. Như vậy là bây giờ cái visa bô tên tớm tháng 2 năm 2009 rồi. Như vậy tính từ cái ngày tháng là nộp đơn hay là ngày tháng chấp nhận, luật sư?
À, nó tính từ ngày mình nộp đơn anh. Cái priority date là cái ngày mà đi tiếp cái số hóa đơn của mình. Nó gọi là priority date. Là đừng có tính cái notice date nha. Tính cái priority date là cái ngày mình nộp đơn đó.
Dạ. Yeah. Cái thứ hai nữa là xin luật sư cho biết là bây giờ tôi có thể sanh trên 5 năm rồi mà tôi muốn nộp đơn thi quốc tịch. Nếu mà tôi thi quốc tịch đậu rồi có trở ngại gì vì hồ sơ bảo lãnh của con tôi không, luật sư?
Nó có thể trở ngại. Là tại vì cái theo cái luật đó là ví dụ như anh vô quốc tịch, nó đổi từ F2B thành F1. F1 thì chậm 5, đúng không? F2B giờ tháng 2 là 9. F1 là tháng 2 hay là 8. Tuy nhiên đó là nếu mà nó đổi mình đó, thì mình sẽ khiếu nại nó liền. Là tại vì cái luật CFTA nó cho mình một cái sự lựa chọn là mình được quyền lựa theo cái đường F2B hay là F1. Thì mình sẽ lựa F2B là cái lý do là nó lại hơn 5. Thì mình phải viết cái lá thư giải thích cho bên trung tâm visa nghe thôi. Yeah.
Nhưng mà vậy... khi mà đậu rồi thì mới làm cái vụ đó mà
no, no, không phải là đậu rồi mà cái ngày mình tuyên thệ mình mới vô quốc tịch. Khi mà mình đi thi quốc tịch mà mình đậu không phải là mình có quốc tịch liền nhé, mình phải tuyên thệ. Khi mà cái ngày tuyên thệ xong mà có cái bằng quốc tịch đó, thì lúc đó là mình mới có quốc tịch. Dạ.
Dạ rồi lúc đó là mình nói luôn nữa sao?
Lúc đó là sao anh? Xin lỗi.
Lúc mà là tuyên thệ đó là mình nói mình xin giữ cái diện FAE chứ không phải là...
No, mình một khi có bằng quốc tịch xong thì lúc đó mình sẽ báo bên trung tâm visa là mình có quốc tịch rồi, mình cho nó cái copy của cái bằng quốc tịch của mình. Rồi viết một cái lá thư giải thích là ok, tôi biết là tôi có quốc tịch rồi. Theo cái luật đó tôi phải báo cho biết, nhưng ngược lại tôi vẫn muốn lựa chọn đi con đường FAE là tại tôi được quyền có một cái sự lựa chọn là theo cái luật CFPA nó cho tôi làm vậy. Ok. Thì là tôi sẽ muốn đi cái con đường này là ta nó lại hơn một năm là tôi là visa của tôi sắp tới rồi, mình nộp tháng 6, bây giờ nó giải quyết tới tháng tháng 2, đúng không? Còn tháng
dạ vâng. Dạ cảm ơn luật sư rất nhiều.
Vâng, cảm ơn chúng tôi gọi vào tham dự. Chúng tôi trả lại đường dây 817-899-4110 và luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiền, xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi, mời chị.
Dạ hello anh, cho em hỏi là cái anh cái trường hợp của ba em là em làm giấy cho ba em du lịch đó, mà em qua đây em làm giấy tờ cho ba em ở lại mà của em lúc rồi ba em lăn tay tháng 2 mà bị nó cấp cái giấy mà đi làm tạm là tháng 3, thì cho em hỏi vậy mấy tháng nữa là ba em mới được đi phỏng vấn á anh?
Chị là có thịt Mỹ đúng không?
Dạ.
Ok, là ba qua đây đi chơi xong rồi thấy nhà Mỹ vui quá rồi còn cấu tịch trên 21 mà đánh cho ba ở lại.
Dạ.
Thì là mình nộp là nộp tháng 3 ở Dallas đúng không chị?
Em nộp tháng 1. Nộp tháng 1 mà tháng 2 nó kêu ba em lăn tay là tháng 3 là ba em có sổ tô tạm, có cái giấy đi làm đồ là tháng 3 nó bắt đầu tháng 3.
Mình nộp tháng 1 ở 2015. Hiện tại ở Dallas phỏng vấn ở Judge Manor Status là những hồ sơ chuyển diện nha. Là cỡ 10, 11, 12 tháng đi phỏng vấn. Tuy nhiên, trong những cái trường hợp mà ba má nhiều khi không cần phải phỏng vấn chị, nhiều khi không cần phải dùng nhau phỏng vấn, mà là tới cái giai đoạn 10, 11, 12 tháng đó, nó chấp thuận rồi, nó gửi luôn thẻ thành viên.
Ồ, vậy ha. Thì bây giờ theo như như thí dụ như anh mà em nộp thì tháng 1, mà lăn tay thì tháng 2. Bây giờ thí dụ mà bây giờ em tính từ cái tháng 2 hay là tháng 1 hay là tháng 3?
Mình tính từ, mình lúc nào mình cũng tính từ cái ngày mà mình nộp vô. Là cái ngày tháng 1 là khi mà có hóa đơn đầu tiên thì là mình chỉ có tính là cỡ 11-12 tháng, nghĩa là cỡ tháng cuối năm nay hoặc là tháng 1 năm tới là sẽ có thẻ xanh hoặc là hẹn đi phỏng vấn.
Dạ, mà ví dụ cho em hỏi anh, ví dụ mà ba em đi phỏng tới cái tháng 1 thì ba em đi phỏng vấn rồi giống như nó cấp cái thẻ xanh của mình khoảng bao nhiêu lâu mình mới có anh?
Thường thường đi phỏng vấn xong mà không có vấn đề mà đậu á thì thường thường là 2-3-4 tuần là người đã xanh vậy.
Dạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Vâng, xin được chào chị. Chúng tôi trả lại đường dây 8178994110, biểu hiện xin mời một thính giả khác đang chờ. Hello.
Dạ, có phải em không anh?
Vâng, mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, cho em hỏi, em bảo lãnh mẹ em á, thì được có vài tháng nay thôi. Nhưng mà em sợ mai mốt nó kêu show cái income của mình á, thì bao income của job của mình bao nhiêu mới được bảo lãnh mẹ em, luật sư?
Bây giờ là chưa tới cái giai đoạn đúng không, mẹ ở Việt Nam đúng không?
Dạ, mẹ đang ở Việt Nam mà nó báo là đã nhận được hồ sơ rồi.
Bây giờ là nó yêu cầu phần bảo trợ tài chính rồi hả?
Dạ chưa. Dạ, hỏi trước thì coi bao nhiêu.
Ok, dạ chị, cái vấn đề mà cái bảo trợ tài chính mà cái mức lương thu nhập của mình bao nhiêu á, nó căn cứ theo cái con số căn cứ theo cái gia đình của người bảo lãnh mà người được bảo lãnh. Ok. Ví dụ như là chị có chồng mấy đứa con?
Dạ, có chồng với 2 đứa con.
Nghĩa là 4 người đúng không? Trong thuế mình khai là 4 người đúng không? Cộng thêm mẹ nữa là 5 người, thì là 5 người theo căn cứ theo cái đơn I-864P là vợ nha. Ok. Thì là 5 người thì thường thường nó nhắm cỡ 36-37 ngàn. Cái hàng số mà 37, chỉ cái line 37 là just the gross income á. Thì nếu mà cỡ 36-37 ngàn là thường thường là ok chị.
36-37 ngàn, ok. Dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trả lại đường dây 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bình Hưng xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Tôi là Đông. Hello, Hiển and Michael.
Dạ vâng, anh Đông tắt hẳn cái radio để nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại đi nha, để anh không cần phải chờ.
Đúng. Ok rồi. Tôi có cái question như nè. Tôi có người bạn mà ở đây trên 20 năm rồi, mà bây giờ mới thi quốc tịch, thì nó chấm là đậu rồi. Nhưng mà nó lại từ chối, nói rằng là khi mà đang có thẻ xanh á, thì lại nó có cái giấy đi bầu á, là đi bầu. Thì bây giờ cũng biết sao. Anh có thể giải thích.
Mình nên nhớ nha. Chính phủ Mỹ người ta coi cái này rất là quan trọng. Đôi khi cộng đồng Việt Nam mình nghĩ ở này đâu có gì đâu đúng không? Khi vô quốc tịch lúc nào nó cũng hỏi cái câu, khi mà đi thi lúc nào nó cũng hỏi cái câu là mình có bao giờ là nói là mình là người quốc tịch Mỹ chưa? Hoặc là mình có bao giờ đăng ký đi bầu cử, hoặc là bầu cử trong những cái cuộc bầu cử federal là liên bang, tiểu bang chưa? Cái câu này nó rất là quan trọng, mà nếu mà một người thẻ xanh thường trú nhân mà đi bầu, okay, là cái tội rất là nặng, rất là nguy hiểm và có thể là bị trục xuất luôn. Okay. Thì là Michael khuyên á, nếu mà mình có thẻ xanh một người thường trú nhân 2 năm, 10 năm nha, đừng đụng vô cái vấn đề mà những cái sự mà liên quan tới quốc tịch Mỹ. Dạ. Yeah. Đừng có bao giờ nói ai là mình có quốc tịch Mỹ, đừng có bao giờ đi đăng ký đi bầu cử là tại mình không có được quyền đi.
Cái ý là như vậy, là cái người này nè, tại vì khi mà nhận được cái vé đi bầu á, thì người ta nghĩ là người ta sợ luật. Đó, người ta sợ luật, nên người ta mới lấy người ta đi bầu. Chứ người ta không có hiểu cái luật là người từ
Asia. Mình nên, ở trong cái cuộc phỏng vấn á, mình nên giải thích cho cái người mà phỏng vấn mình khi mà vô quốc tịch á. Mình giải thích là khi người ta gửi cái đơn về mình sợ quá đi. Okay. Mình không biết luật, mình không hiểu luật, mình không có ý định. Okay. Người ta nói vậy thì mình làm vậy. Mình điền đơn thì mình gửi lại vô thôi. Chứ mình không có bầu. Mình cũng không biết. Tại vì một trong những cái câu hỏi là mình có đăng ký không? Nha. Có đăng ký là điền đơn nộp vô là có. Cái chuyện đó là có
xảy ra. Cái này không phải đăng ký mà người ta gửi cái giấy đi bầu xuống tới người đó.
Yeah, nhưng mà nếu mà mình không trả lời, mình không đăng ký, mình không đi bầu thì mình cứ nói mình không đi bầu thôi. Đúng không? Nghĩa là cái câu hỏi mà khi mà nói
hiểu tôi nói, nhưng mà
thưa anh bởi vì chắc phải dừng cái câu chuyện này lại, để thưa danh như thế này, anh càng nói thêm thì nó càng sẽ là nguy hiểm. Em khuyên bởi khuyên anh như thế này nha. Anh đừng hỏi thêm câu hỏi này nữa, mà anh nên lập tức tìm một văn phòng luật sư chuyên về di trú đó. Anh đến thẳng văn phòng luật sư ngồi nói chuyện riêng với luật sư, thưa anh. Tại vì cái câu anh không nên nói rất nhiều qua đường dây điện thoại hoặc là qua đường đài radio nhé. Cảm ơn anh đã gọi vào để tham dự chương trình. Rất tiếc là Nguyễn xin anh liên lạc trực tiếp với văn phòng luật sư nhé. Chúng tôi trở lại với đường dây 8178994110 để mời một thính giả nãy giờ đang chờ trên đường dây. Alo. Hello.
Xin chào mấy anh.
Dạ vâng, xin chào, mời anh.
Em hỏi anh cái là thấy mẹ em bảo lãnh người và em gái qua chơi đi thăm bệnh rồi, nếu như mà mình muốn làm giấy ở lại thì có được không vậy anh chị? Hoặc là chị làm giấy bảo lãnh hay là đứa cháu vào làm giấy bảo lãnh được vậy mấy anh?
Dạ, yeah, cái điều quan trọng là khi mà mình nói là cái người du lịch đang đi chơi ở đây thì thấy Mỹ vui quá, nhờ ai đứng ở bảo lãnh, nhất là trong nhà, ai bảo lãnh mà có ở lại được không, nghĩa là ở định cư được không á, thì cái câu hỏi là mình có ai đủ cái điều kiện để bảo lãnh để ở lại được không? À, thông thường đó là chỉ có vợ chồng, nghĩa là nó gọi là cái diện mà ưu tiên là immediate relative ấy nha. Vợ chồng cố tịch bảo lãnh, yeah, được ở lại. Hoặc là con trên 21 cấu thịt bảo lãnh cho mẹ, có ba, yes, được ở lại. Trong cái trường hợp ví dụ như vợ chồng có thẻ xanh đi bảo lãnh thì có được ở lại không, thì cái câu hỏi là cái người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng đi du lịch đây thì là phải đợi theo visa bulletin, mà visa bulletin mất 5 rưỡi, mà đi qua đây nó đâu có chờ 5 rưỡi đâu, nó chờ có 6 tháng rồi, đúng không? Nghĩa là sau 6 tháng phải rời khỏi nước Mỹ, không ở lại được. Dạ, cái đó nó hơi khó. Dạ.
Cho nên bây giờ em muốn hỏi là nếu mẹ em làm bảo lãnh lại ở luôn, hoặc là em đứng ra bảo lãnh cho bà gì, là cái nào nó lợi hơn, cái nào nó tốt hơn, hoặc là cái nào nó có điều kiện?
Nhưng mà anh bảo lãnh cho chị đúng không? Ví dụ anh bảo lãnh cho chị.
Đó là gì em? Đây là mẹ.
À, gì
em
thì không bảo lãnh được anh ơi.
Anh đâu có bảo lãnh được gì.
Dạ.
Mà mẹ mà bảo lãnh cho gì, nghĩa là
mẹ em bảo lãnh bà gì ở lại luôn.
How?
Là mẹ, khoan để cho Biên hỏi, là mẹ của anh là gì với cái cô này, cái cô
chị của người đó,
chị ruột đúng không? Dạ.
Thì đó là, thì là anh không có bà lãnh được gì được, đương nhiên rồi đó, là cái vấn đề là bà lãnh là không được rồi đó. Nghĩa là mẹ bà lãnh cho bà gì, là em bà lãnh cho chị, em bà lãnh cho chị.
Nhưng mà mẹ em có một cái hơi khó là mẹ em đang bệnh, mời đứa em gái qua bên đây chơi.
Ok. Thì sao?
Nếu như mà em muốn làm giấy ở lại luôn, điều kiện có cho phép hay không, hoặc là mẹ em đang bệnh không biết có làm được hay không?
Nó không có cách ở nơi, là theo cái luật của di trú mình là phải có một cái gì, mình phải có một cái đường đi mà tới được thì mới tới được. Còn mẹ, nghĩa là em bảo lãnh cho chị hay chị bảo lãnh cho em, nó không có tới được anh. Nó mười mấy năm visa mới tới, mình không thể ở đây mười mấy năm bất hợp pháp được anh.
Dạ. Mười mấy năm chờ đợi hồ sơ, không lẽ anh ở đây mười mấy năm bất hợp pháp đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Okay. Thì, cảm ơn anh nha.
Dạ, cảm ơn anh. Ok, bye bye.
Vâng, rồi, xin được chào anh. 8178994110 vẫn là số điện thoại trong phòng ghi âm. Luật sư Michael Cao và Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi đang nghe rồi.
Dạ, chào luật sư Michael và chào anh Vũ Huyền.
Dạ, chị.
Dạ, hello.
Chị ơi.
Dạ.
Nhờ chị bắt cái điện thoại lên nói chuyện đi, đừng nói qua speakerphone, chúng tôi nghe không rõ chị nha.
Ok.
Vâng, được chưa chị?
Hello.
Dạ,
nghe chưa anh?
Dạ, nghe vẫn không rõ lắm. Chị đang nói chuyện bằng điện thoại hay là qua speakerphone vậy chị?
Qua cái điện thoại đó anh.
Ok, rồi chị nói lớn giùm Bùi Hiển nha. Rồi, mời chị.
Ok, dạ, xin cho hỏi cái trường hợp là mẹ có quốc tịch lãnh cho con có gia đình ở Việt Nam, nộp tháng 6 năm 2007, có giấy approve năm 2010. Thưa, bây giờ tới chưa về luật sư?
Mẹ có quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình, bây giờ người ta mới giờ quốc tới 15 tháng 6 2004 chị ơi.
2004, dạ.
Dạ vâng, cái visa bulletin mới nhất là mới tới tháng 6 2004, mà mình nộp là tháng 6 2007.
Dạ.
Khoảng 3 năm nữa chị nha.
Dạ,
vâng, cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời thính giả vừa gọi vào. Alo.
Hello, dạ chào anh Bùi Hiển, chào luật sư.
Dạ vâng.
Dạ, tôi có một đứa em do tôi bảo lãnh mới qua Mỹ được 1.5 tháng rồi, thì lúc qua đây thì người ta nói đợi tối đa 3 tháng mới có thể sanh về, có đúng không?
Dạ. Yeah, thì thường thường mà qua hải quan thì người ta nói cứ về nhà đi rồi trong vòng bao nhiêu lâu đó người ta sẽ gửi thẻ sanh về. Thông thường á là 2-3-4 tuần. Okay, nhưng mà cái người thông thường là người ta nói là già cỡ 3 tháng. Dạ.
Dạ.
Cho tụi bây giờ thấy tới 6 tuần thì cũng chưa có, chứ chắc là có.
Dạ, có.
Nhưng mà mình đóng cái phí, $165 nhớ nha.
Đóng hết rồi. Dạ, đóng luôn rồi.
Cố gắng đợi đi anh.
Dạ, cố gắng đợi đi anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha.
Yeah.
Vâng, xin được chào anh. Thưa quý vị, 8178994110 luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời một thính giả vừa gọi vào. Alo.
Dạ chào anh, tôi tên là Tony ở Dallas anh.
Mời anh Tony.
Anh Tony, dạ. Yeah.
Dạ, tôi có câu hỏi là tôi có đứa cháu qua đây du học rồi, nhưng mà bây giờ muốn cho nó đi trip cruise á, có thể đi được không anh?
Dạ.
Okay, well, it's a good question. Và nếu cháu mới qua, ví dụ nha, cái này trong cái trường hợp ví dụ như là mới qua trong cái năm đầu tiên, mà nếu mà mình còn hàng visa thì mình dễ nói chuyện lắm. Okay. Thường thường là khi người ta cấp, đúng anh Bùi Hiền?
Dạ đúng. Dạ.
Nếu mà đi phỏng vấn ở Việt Nam mà nó cấp visa, thường thường nó cấp là một năm multiple entry, là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Nếu mà trong cái năm đầu đó mà chưa hết hạn visa thì đi cruise thì tuần sau dòng lại, mà còn visa nó vẫn cho vô Mỹ à. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà học ở đây quá năm vẫn là ở trong hợp pháp nha. Ví dụ như học 2 năm mà chưa về Việt Nam á, thì đi rời và đến Mỹ mình phải cần xin một cái visa mới. Anh Bùi Hiền.
Thưa anh, cái câu chuyện nó hai chuyện như thế này. Một, vô nước Mỹ trở lại được hay không? Đó là cái đầu tiên câu hỏi dành cho các em du học sinh. Câu trả lời là được nếu như visa còn hạn. Nếu như visa hết hạn thì phải xin một cái visa khác để quay trở vô nước Mỹ nếu mà đi cruise. Nào, câu hỏi thứ hai nó quan trọng hơn, đó là khi đi cruise có được quyền rời khỏi tàu, đi xuống những nơi mà mỗi lần tàu nó dừng, thường nó dừng 2 nơi, 3 nơi, thì mình xuống cái đất nước đó được hay không? Thì thường câu trả lời là cái đất nước đó nó có require, nó có bắt mình xin visa vào không? Tại vì mình không phải là công dân Mỹ, mình là công dân Việt Nam, mình đang cầm cái passport, cái hộ chiếu Việt Nam mình đi. Cách dễ nhất thưa anh, lời khuyên của Bùi Hiền là và một số các em du học sinh của chúng tôi cũng đã từng đi cruise rồi. Bước đầu tiên anh nên liên lạc với cái chỗ bán cruise, cái chỗ mà cái tàu cruise á, Caribbean, Royal Caribbean hay là vân vân, hay là Carnival. Anh hỏi trực tiếp họ là em du học sinh này, trong cái chuyến đi này, trong nhóm này có một em là du học sinh, visa còn hạn hay không. Thì thường cái chỗ bán cruise, nhất là chiếc tàu đó, họ sẽ hướng dẫn cho mình và họ sẽ giúp mình vấn đề đó. The worst scenario xin được tạm dịch là cái trường hợp tệ hại nhất có thể xảy ra là nếu mà không xuống được thì riêng cái em học sinh đó, em du học sinh đó, tới lúc mà tàu dừng lại thì không được rời khỏi tàu, ở trên tàu chơi thôi. Dạ. Vâng.
Tại vì tháng 12 này là cái visa hết hạn rồi.
Dạ. Yeah. Thì anh nên liên lạc cái cruise line nha.
Dạ.
Yeah. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình.
Cảm ơn nhiều. Dạ.
Dạ.
Vâng.
Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiền xin mời. Alo.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ em thôi mà.
Mời chị đặt câu hỏi. Dạ.
Dạ em tháng 3 năm 2014 á, em có làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ em. Nhưng mà do cái income em không có đủ mà em cũng không có kiếm được người bảo trợ thì em chỉ có nộp giấy tài chánh cho một mình mẹ em thôi.
Ok.
Với lại năm đó em cũng nhờ một người đứng cô sai giùm cho em. Nhưng mà em năm nay em khai lên được 33.000 thì em có thể nộp tiếp cái bộ hồ sơ cho ba em được không ạ?
Ok, được chứ, đâu có gì đâu chị. Dạ, miễn sao là cái tài chính mình đủ thôi.
Nó cái bộ hồ sơ ba em để lâu nó có bị hết hạn không ạ?
Ở ba là ở Việt Nam đúng không?
Dạ, ba mẹ ở Việt Nam luôn ạ.
Ba Việt Nam mà nếu mà phải đoán cái hồ sơ nó vẫn nằm đó chị ơi, thường thường nó cho mình nhiều cơ hội lắm. Cứ liên lạc ở bên trung tâm visa. Ok. Nếu mà phải đoán thì Michael nghĩ nó chưa hủy hồ sơ đâu, nó cho mình nhiều cơ hội lắm. Cứ liên lạc với ta nói là giờ.
Nếu mà năm sau em khai thuế thì em vẫn tiếp tục nộp cái bảo trợ tài chính vô là được ha.
Nhưng mà Michael khuyên nha, đừng có im lặng nha, đừng có im lặng. Viết một cái lá thư cho bên trung tâm visa, tại cái hồ sơ nó nằm ở bên đó đúng không? Viết cái lá thư nó nói là cái ý của mình như vậy, đó là mình đang đợi cái thuế của năm 2015, nghĩa là tháng 2, tháng 3 năm 2016 mình có cái thuế với đủ cái điều kiện. Thì là lúc đó mình mới yêu cầu bổ túc hồ sơ, thì là người ta sẽ giữ hồ sơ đó, người ta không hủy hồ sơ. Nhớ nha, nếu mà làm việc với trung tâm visa cứ liên lạc với người ta, cứ làm việc với người ta là thường người ta ok.
Dạ, em còn một câu hỏi nữa là tại vì ví dụ như ba em không muốn đi thì em có nên viết một cái lá thư em nói trình bày hoặc để ví dụ như lần sau ba em đổi ý, ba em muốn đi thì em nộp lại hồ sơ bảo lãnh lại là
một Dạ vâng. Chị ơi, mình có thể là bà lãnh với ba lúc nào cũng được chị. Nếu mà không đi mà nó hủy visa hay là đợi lâu quá nó hủy cái hồ sơ, tại vì con có tịch bà lãnh cho ba có 1 năm mà đúng không chị?
Dạ không đúng
có,
rồi.
Có 1 năm mà đi phỏng vấn lại, nó không có vấn đề chị.
Chị cũng.
Dạ, nó không có ảnh hưởng gì hết không anh?
Oh no, nó không ảnh hưởng chị ơi. Cái vấn đề mà mình không muốn định cư thì cứ báo cho lãnh sự biết, người ta ok liền. Làm khó.
Dạ, rồi em cảm ơn anh.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Vâng, được chào chị. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại, rất tiếc là gần hết giờ, cho nên có lẽ đây là thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiền xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Dạ. Hello.
Dạ, tắt radio đi chị, nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại nha.
Em đang tắt đi rồi.
Mời chị.
Em muốn hỏi cái thủ tục, bây giờ em sang đây cũng gần 20 năm rồi, nhưng mà bây giờ em
Mới làm muốn làm bảo lãnh cho anh trai em ở Việt Nam qua đó thì liệu bao lâu okay. thì cái hồ sơ
wow
vậy này rồi. cái này là chị phải có quốc tịch Mỹ nha, chị có rồi chứ
dạ em có quốc tịch rồi, có quốc tịch hơn 10 năm rồi.
Dạ anh chị em hiện tại có 13-14 năm á chị đâu đó
13-14 năm hả? Wow.
Dạ đúng.
Còn nếu mà gia đình anh chị ở Việt Nam mà có đủ khả năng tài chính mà 500.000 đầu tư qua Mỹ đó, thì cái chương trình đó chị cũng có thể suy nghĩ đến nhanh hơn rất là nhiều, nó khoảng chừng trong vòng 2 năm.
500.000 đô Mỹ hả?
Dạ vâng.
500.000 đô chị dạ.
Dạ.
Đô chắc không?
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha.
Cho em hỏi thêm câu nữa không ạ?
Vâng mời
em
chị.
Em muốn bảo lãnh du lịch cho anh trai và chị gái em được không ạ?
Dạ vâng chị, cái thủ tục du lịch đúng ra nó cũng không đòi hỏi ai đứng ra bảo lãnh đâu. Người ta có thể là tự đăng ký, tự tìm đơn, tự nộp phí và tự đi phỏng vấn chị. Dạ.
Cái điều kiện phải ở Việt Nam phải có gì anh?
Cái điều kiện là khi đứng trước mặt lãnh sự mình chỉ có thuyết phục người ta là tôi đi Mỹ, tôi về lại Việt Nam, tôi có ràng buộc ở Việt Nam. Dạ. Nếu mà người ta tin mình là về lại Việt Nam thì người ta sẽ cho mình đi.
Dạ.
Và em ở bên đây có cần phải làm gì không ạ?
À, thực tế là không cần chị. Bên kia tự thuyết phục lãnh sự, tự cho người ta thấy là tôi có công việc ở Việt Nam, tôi có vợ để lại, tôi có con để lại, tôi có đi Nhật, đi Trung Quốc, đi này đi kia, tôi là dân
có tiền đi chơi. Phải có đi du lịch rồi hả?
No, nó không bắt buộc chị ơi, nó không bắt buộc. Okay. Nhưng mà những cái đó là
vậy, anh được cái lứa tuổi ở bên đó tuổi nào thì có thể là đúng cái điều kiện đi du lịch được ạ? Anh trai em cũng ngoài 50, với lại chị gái em cũng ngoài 60 rồi thì có thể được ở cái tuổi được du lịch dễ dàng không ạ?
Để bữa hẹn tiếp lời luật sư Mai Quốc Cao để gửi chị thông tin như thế này nha.
Yeah.
Một lần nữa, không hiểu tại sao trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có những cái lời đồn như sao là đi du lịch phải có cái này, phải có cái kia, phải có tài khoản, phải có người đứng ra làm bảo trợ, phải là bao nhiêu tuổi đó. Và thưa chị, đi du lịch không có một cái điều kiện gì cả. Nó chỉ có một cái điều kiện duy nhất, nó một cái điều duy nhất là khi một người đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, làm sao thuyết phục được nhân viên lãnh sự rằng đây thật sự là một chuyến đi du lịch. Tức là tôi đi du lịch thuần túy là một chuyến đi chơi. Tôi không có cái ý định gì định cư trở lại. Và cái thứ hai là chị phải làm sao thuyết phục được nhân viên lãnh sự là chuyến đi du lịch này thuần túy là một chuyến đi chơi ngắn ngày. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Chứ tôi không phải vào đây rồi. Chúng tôi sẽ làm giấy tờ ở lại, đám cưới vợ chồng, vân 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 vân. Hoặc là qua đây đi làm. Thì thưa chị rằng là lãnh sự họ sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi. Họ rất nhiều kiểu câu hỏi khác nhau. Và mình không bao giờ biết trước được cái loại câu hỏi nào lãnh sự sẽ hỏi mình. Một lần nữa, đi du lịch không cần thiết phải có gì cả. Nên có không? Nên có công ăn việc làm Việt Nam? Dạ thưa nên chứ. Nên có vợ, nên có con. Đây là cái mối ràng buộc. Và nên có nên ở một cái lứa tuổi nào nhất định không? Dạ thưa nên chứ. Nhưng mà nó không có phải là phải. Nào, đối với kinh nghiệm của Bùi Huyện, dạ vâng, đối với kinh nghiệm Bùi Huyện đã làm việc 11 năm nay Việt Nam, đi về Việt Nam rất là nhiều lần. Thưa chị rằng là du lịch nó rất là hên xui chị ạ. Chị cứ nên đi phỏng vấn. Nào, có sao thì mình nói vậy. Không, Bùi Huyện đã từng thấy những người 22 tuổi đi phỏng vấn du lịch dẫn đầu, 28 tuổi, 30 tuổi, vân vân. Thậm chí có những em du học sinh trước khi đi du học đã từng đi du lịch qua đây chơi cùng với ba mẹ, vẫn đậu bình thường. Sau đó rồi quay cho Việt Nam làm vấn đề đi du học. Nó không có một cái thước đo hay là một cái gì ràng buộc cả. Nhưng mà cái điều quan trọng khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, quý vị phải làm sao thuyết phục được nhân viên lãnh sự. Và rất nhiều trường hợp nhân viên lãnh sự sẽ không tin và sẽ không cấp visa bởi vì họ nghi ngờ rằng hoặc là họ có quyền, họ cho rằng đây thật sự không phải là chuyến đi du lịch của quý vị, mà quý vị đi qua đây với một cái ý định khác. Thì nếu là như vậy thì họ có quyền từ chối. Và tất nhiên nếu mà họ từ chối thì mình có thể đi phỏng vấn lại, mình xin lại, vân vân, mình thuyết phục họ lại nhá.
Dạ, vậy em phải làm cái thủ tục gì, cái giấy tờ gì đầu tiên ở đây không? Với luật sư không ạ?
Dạ, thưa chị không cần làm gì cả. Nhưng mà người xin đi du lịch thì cần phải điền một cái đơn ở trên mạng. Online, nó gọi là DS-160, rồi sau đó xin ngài đi phỏng vấn.
DS-160,
dạ. Dạ vâng.
Ở bên Việt Nam hả cơ?
Online, chỉ online trên mạng. Ở đâu đi cũng được.
Ok. Xin cái ngài phỏng vấn.
Dạ vâng.
Ok.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha.
Xin chào.
Vâng, xin chào. Thưa tất cả quý khán giả, rất tiếc là chương trình đã hết giờ. Chúng tôi cáo lỗi một số quý vị vẫn đang chờ trên đường dây điện thoại. Xin mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình và gửi cái thông tin của hai văn phòng chúng ta cho tất cả quý vị khán giả đang nghe đài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Huyện. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael chính nhất, Michael xin giới thiệu là Michael có một văn phòng ở bên thành phố Garland, ở trong khu Cali Sài Gòn Mall, 214 703-703-0903 mà cậu cũng thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Town Square. 972-606-9988 Dạ, xin mời anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, riêng cá nhân Bùi Hiển thì tôi quý vị ở tại văn phòng luật sư Cao and Associates Bùi Hiển chuyên về hồ sơ du học sinh cũng như là hồ sơ về visa đi trị bệnh và visa đầu tư. Nếu quý vị nào có, tại vì trong 2 tuần nữa thì một lần nữa Bùi Hiển có cái chuyến công tác 4-5 ngày ở tại Việt Nam. Nếu quý vị nào có người thân, có bạn bè ở Việt Nam và muốn gặp trực tiếp văn phòng luật sư Cao and Associates hay là cá nhân của Bùi Hiển, xin quý vị gọi lấy hẹn trực tiếp với bên này trước để Bùi Hiển sắp xếp lịch gặp ở tại Việt Nam. Số điện thoại để liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển là 281-900-5553. Một lần nữa số điện thoại dễ nhớ là 281-900 và 4 số cuối là 5553. Xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, cảm ơn Bùi Hiển và Michael, xin chào quý vị.
Và chúng tôi xin hẹn tất cả quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị.